Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy Thánh Thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em." Bấy giờ bà Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa đưa tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời." Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà mình. Đó là lời Chúa.
Kính thưa các bà mẹ, cha Sở Tân Định cũng là cha tổng linh hướng các bà mẹ công giáo ở trong tổng giáo phận. Ngài nói với tôi là hôm nay các bà mẹ quy tụ về đây để cử hành ngày của mẹ ở cấp giáo phận. Ngày mai đó thì mới làm lễ ở cấp giáo xứ. Tôi cũng biết vậy, như tuần vừa rồi lang thang ở trên mạng thì gặp được một câu chuyện thấy dễ thương, cho nên hôm nay muốn kể lại cho các bà mẹ nghe. Cái câu chuyện này kể về một cuộc trò chuyện giữa em bé sắp chào đời. Mà nó trò chuyện với ai? Nó trò chuyện với Chúa. Thế thì em bé đó nó thưa với Chúa thế này: người ta bảo là ngày mai Chúa đưa con vào trần gian, nhưng mà làm sao con vào trần gian được, bởi vì con bé tí xíu à, con yếu ớt lắm, con mong manh lắm, sao con vào được. Thế Chúa bảo em bé thế này: con đừng có lo, Thiên Thần đang chờ đón con và sẽ chăm sóc cho con đầy đủ mọi sự. Em bé nó lại thắc mắc tiếp: nhưng mà con đang ở trên thiên đàng, con chẳng phải làm gì cả, suốt ngày chỉ có vui chơi với cá hát thôi, bây giờ lại vào đời thì làm sao? Cái Chúa lại an ủi thế này: Thiên Thần của con sẽ hát cho con nghe và cùng cười với con. Con sẽ thấy là Thiên Thần yêu con lắm và làm cho con hạnh phúc lắm. Vẫn chưa an tâm, em bé thắc mắc tiếp: nhưng mà làm sao con hiểu được, bởi vì người ta ở dưới trần gian người ta nói bằng cái thứ ngôn ngữ nào đó con không có hiểu. Cái Chúa lại bảo em bé: Thiên Thần sẽ nói cho con nghe những lời hết sức ngọt ngào, những lời lẽ tuyệt vời nhất mà con chưa từng được nghe, và thiên thần sẽ hết sức kiên nhẫn để dạy cho con nói. Vậy nếu con muốn nói chuyện với Chúa thì con làm sao? Thì thiên thần sẽ chắp hai bàn tay con lại và dạy con cầu nguyện. Vậy thì ai sẽ bảo vệ con đấy? Thiên thần sẽ bảo vệ con, kể cả phải hy sinh mạng sống, thiên thần cũng chấp nhận để bảo vệ con. Thế nhưng con sẽ buồn lắm, bởi vì con không được thấy Chúa nữa. Con đừng có lo, thiên thần sẽ nói với con về ta và sẽ dạy cho con biết con đường trở về lại với ta, cho dù lúc nào ta vẫn ở gần bên con. Thế cuối cùng em bé nó kêu lên: Chúa ơi, sắp đến giờ con vào đời rồi. Từ nãy giờ Chúa toàn nói thiên thần không à? Chúa cho con biết đi, thiên thần đó tên gọi là làm sao? Thì Chúa mới trả lời: tên của thiên thần là Mờ E Me, nặng mẹ. Thế các bà mẹ có thấy câu chuyện nó dễ thương không? Tôi muốn kể lại cái câu chuyện đó làm món quà tặng các bà mẹ trong ngày lễ hôm nay. Bản thân tôi thấy câu chuyện không những dễ thương mà còn sâu sắc. Sâu sắc ở chỗ làm nổi bật lên vẻ đẹp đích thực của các bà mẹ. Không chỉ là vẻ đẹp trần gian mà người ta thấy được, mà còn là vẻ đẹp của thiên chức làm mẹ. Bởi vì trong câu chuyện này thì các bà mẹ chính là thiên thần, là sứ giả của Chúa, là hiện thân của Thiên Chúa bên đời con cái. Sự cao cả, vẻ đẹp lớn lao của các bà mẹ chính là ở chỗ đó. Và hôm nay chúng ta quy tụ trong nhà thờ này, trong ngày của các người mẹ, là để làm gì? Là để tôn vinh các bà mẹ, là để nêu cao tình mẫu tử, nêu cao thiên chức làm mẹ. Thành thử ra có cơ hội để ý thức lại cái vẻ cao quý thiên chức, theo cái nghĩa là sự hiện thân của Chúa bên đời con cái, thiết tưởng không phải là vô ích cho chúng ta. Mà khi quy tụ nhau trong ngày lễ của những người mẹ, đối với người có niềm tin Kitô giáo như chúng ta, còn có một ý nghĩa khác. Các bà mẹ biết là cái ngày lễ mà trong tiếng Anh gọi là Mother Day đó, chúng ta dịch là ngày của mẹ đó, nó được bắt nguồn từ một ngày lễ của Kitô giáo chúng ta, trong tiếng Anh gọi là Mothering Sunday, Chủ nhật người mẹ. Người ta cử hành Mothering Sunday ngày xưa đó vào Chủ nhật thứ tư mùa chay. Các bạn nhớ lại coi, mỗi mùa chay có mấy Chủ nhật? Có 5 Chủ nhật mùa chay trước khi chúng ta bước vào lễ lá. Thế thì Chủ nhật thứ tư mùa chay đó, các bạn nhớ có thấy các cha làm lễ mặc áo hồng không? Đang mùa chay mà lại đi mặc áo hồng, bởi vì đó là Chủ nhật lê ta về, vui lên, Chủ nhật của niềm vui. Và cái ngày Chủ nhật của niềm vui đó giữa mùa chay ngày xưa là ngày người mẹ. Và trong ngày đó có một truyền thống đặc biệt thế này, là mỗi một người Công giáo dù sinh sống làm ăn ở xa thì đến ngày đó cũng trở về viếng cái ngôi nhà thờ mà ở đó mình đã được chịu phép rửa tội. Ngày hôm nay mà làm như thế thì tôi cũng không biết cách nào. Lại mẹ tôi bảo tôi được rửa tội ở ngoài Bắc, ở cái nhà thờ nào đó gần Hà Nội. Bây giờ mỗi năm về đó thì về gì nổi. Nhưng mà tôi nhắc lại cái truyền thống đó để các bà thấy nó đẹp thế nào. Và lúc đấy chúng ta mới hiểu người mẹ ở đây không chỉ là những người mẹ mà chúng ta đang thấy này, mà người mẹ ở đây là mẹ giáo hội. Giáo hội là thầy và là mẹ, bởi vì giáo hội sinh chúng ta ra trong đức tin. Khi chịu phép rửa tội, vị linh mục chủ sự hỏi: con xin gì cùng hội thánh Chúa? Thì lúc đó còn bé quá biết trả lời sao, mà có ba, có mẹ, có người đỡ đầu trả lời giúp: thưa con xin đức tin. Cho nên giáo hội sinh chúng ta ra trong đức tin. Rồi giáo hội là bà mẹ dạy chúng ta ngôn ngữ đức tin. Không phải lớn lên đi học giáo lý thì mới là học ngôn ngữ đức tin, mà là đọc kinh lạy cha, kinh kính mừng, hát thánh ca, đi lễ, dự những giờ cử hành phụng vụ. Tất cả những điều đó là ngôn ngữ đức tin. Cho nên trong thần học người ta nói lex orandi, lex credendi, cái luật cầu nguyện là luật tin. Rồi chính giáo hội cũng là người mẹ chăm sóc đức tin cho chúng ta qua những mục tử mà giáo hội sai đến để phục vụ cộng đoàn, rồi qua chính cái cộng đoàn đó và qua những người gần gũi là cha mẹ của mình. Cho nên ngày hôm nay khi mừng lễ các bà mẹ thì đồng thời chúng ta nhớ đến một người mẹ nữa là người mẹ giáo hội, và yêu mến người mẹ đó. Cho dù có lúc đọc báo chí hay trong thực tế thấy người ta nói xấu về mẹ giáo hội của mình, có gương xấu này, có chuyện không hay kia, nhưng đấy là mẹ của tôi, giáo hội là mẹ của tôi. Cũng giống như tôi yêu mẹ tôi, cho dù mẹ tôi có xấu đi nữa, cho dù mẹ tôi có bị bệnh đi nữa, cho dù mẹ tôi có khuyết điểm nào đi nữa, tôi yêu mẹ tôi. Thì cũng vậy, chúng ta yêu giáo hội bởi vì giáo hội là mẹ của mình. Rồi cuối cùng, cái ngày của người mẹ còn hướng lòng chúng ta đến một người mẹ đặc biệt nữa, người mẹ trên trời. Các anh chị em đều hiểu tôi muốn nói đến ai. Trong cái ngày gọi là Mothering Sunday ngày xưa, vào Chủ nhật thứ tư mùa chay đó, ngày người mẹ, thì người ta trở về ngôi nhà thờ mà mình đã được chịu phép rửa tội ở đó, và đồng thời người ta dâng hoa kính Đức Mẹ. Thế bây giờ chúng ta không có mừng lễ người mẹ vào Chủ nhật thứ tư mùa chay, mà chúng ta mừng vào Chủ nhật thứ hai của tháng năm, thì tháng năm cũng là tháng hoa, là tháng kính Đức Mẹ. Cho nên cái ngày lễ của những người mẹ này cũng hướng lòng chúng ta lên mẹ Maria, người mẹ mà Chúa Giêsu ban tặng cho chúng ta khi Ngài nói với Thánh Gioan đứng dưới chân thập giá: Gioan, đây là mẹ của con. Chúng ta vừa mới có hai vị thánh mới là hai vị giáo hoàng, trong đó Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Tôi hiểu chủ quan thôi, nhưng mà đọc lại cuộc đời của Ngài, tôi thấy Ngài có một nỗi đau khổ thế này, là mất mẹ từ sớm lắm. Mới có 9 tuổi mẹ chết rồi. 2 năm sau có một người anh duy nhất thì cũng chết luôn. Cho nên là từ năm 11 tuổi chỉ có sống với cha thôi. Mà may mắn là người cha đó tốt lành thánh thiện lắm. Thế thì tôi nghĩ chủ quan là bởi vì Đức Giáo Hoàng từ bé đã mất mẹ, cho nên Ngài cũng khao khát tình mẫu tử, và Ngài dồn hết tất cả cái tình thương của Ngài cho người mẹ trên trời, mẹ Maria. Ngài có lòng kính mến Đức Mẹ đặc biệt. Thành thử khi được chọn làm giám mục thì cái khẩu hiệu giám mục của Ngài là Totus Tuus, tất cả là của mẹ. Và Ngài tin tưởng mẹ Maria lắm. Thế cho nên cái biến cố lớn trong cuộc đời của Ngài là bị ám sát. ở quảng trường Thánh Phêrô mà thoát chết. Ngài tin là nhờ sự can thiệp của Đức Mẹ. Rồi cái viên đạn mà người ta bắn nó còn lại thì Ngài gửi sang bên Fatima. Thì trong ngày lễ hôm nay nhắc chúng ta nhớ đến Đức Mẹ Maria, vừa là gương mẫu cho tất cả các bà mẹ Công giáo, mà vừa là người mẹ của tất cả chúng ta, để mình có thể chạy đến chia sẻ, cầu khẩn, tìm nơi đó sự ủi an, nâng đỡ cho đời sống đức tin của mình. Và vì thế tôi xin kết thúc suy niệm này bằng một lời cầu nguyện. Lạy Mẹ Maria, trong ngày tôn vinh các bà mẹ, chúng con hướng lòng lên cùng mẹ. Chúng con tạ ơn Chúa đã ban mẹ cho chúng con. Chúng con cảm ơn mẹ vì lời xin vâng của mẹ đã đem thiên đàng xuống trần gian và thay đổi lịch sử nhân loại. Mẹ đã mở lòng ra với lời Chúa, và lời đã thành xác thịt trong cung lòng thanh khiết của mẹ. Lạy mẹ mến yêu, xưa nay chưa từng nghe nói có ai chạy đến cùng mẹ mà không được nhận lời. Hôm nay chúng con cầu xin cho các bà mẹ của chúng con đây. Xin cho các bà mẹ cũng biết thưa tiếng xin vâng của mẹ trước tiếng gọi của Chúa. Xin cho các bà mẹ được ơn can đảm để sống trọn tình yêu hy sinh hàng ngày. Xin cho tình yêu ấy trở thành nguồn cảm hứng và động lực cho tất cả chúng con trên đường bước theo Chúa Giêsu. Lạy Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con là những kẻ đang chạy đến cùng mẹ. Amen.